Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 9 tây tháng 9 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Thành tựu chính mình quy một mối, thực hành chân pháp lại càng thông, cảm thông đời đạo chung hành tiến, thực hiện công phu giải lụy phiền Lương Sĩ Hằng. Bài này cũng có ra 2 lần rồi đó. Không biết các bạn có muốn đóng góp gì không? Bài này cũng dễ thôi chứ cũng có gì khó lắm. Thành tựu là sao?
Tôi dùng đóng góp, anh bảo mình đã học rồi thì mình cũng nhắc lại thôi. Thì theo mình học có cái thành tựu đó là kết quả mình đạt được cái gì mình mong muốn. Còn nếu mà thành tựu về đạo thì kết tụ thành Môn Đi Châu.
Rồi,
Xin hết.
có ai muốn đóng góp gì thêm không? Có ai muốn nói gì thêm không?
Người Thanh có ý kiến thêm anh bạn.
Rồi, xin mời chị.
Thì theo cái hiểu của người Thanh thì cái thành tựu là nó cũng là ở cái mang cái ý nghĩa là thành công, là những cái thành quả mà con người đã đạt được. Nhưng mà cái thành tựu này là nó mang ý nghĩa lớn hơn cái thành công, mang ý nghĩa nó tương đối, nó quy mô hơn cái thành công, và nó có ý nghĩa rất là sâu xa. Thì cho nên là thường thường là nói đến thành tựu thì người ta nói, người ta nghĩ ngay đến những thành tựu lịch sử, thành tựu của xã hội, chứ không khi nào ta nói thành công của lịch sử hay là thành công của xã hội, mà thường là nó là những cái đạt đến những cái mục đích, là cái công trình nó lớn lao mà nó mang ý nghĩa lịch sử và mang ý nghĩa xã hội. Còn về đạo pháp thì Mười Thanh thấy đó là một cái dày công. Cái thành tựu này là nó là cái sự dày công của từng từng hành giả, mà trong cái quá trình mà tu học là lúc nào cũng là quay vô trong để sửa chữa, để làm như thế nào để mà mình là được là như cái nhiều cái thành tựu, nhiều nhiều cái thành quả ở trong cái tu học. Anh bảo xin hết.
Cảm ơn chị. Thì ở đây thầy dùng chữ thành tựu là những cái gì mà mình đã thành đạt, hay là những cái gì nó đã thành hình, tùy theo mình áp dụng ở chỗ nào, phải không? Mình áp dụng trên con người là những cái gì mà mình thành đạt, tùy theo mình áp dụng vô cái chỗ nào. Thầy chỉ nói thành tựu thôi. Thì bây giờ trong mục B8 á, nó cũng thầy cũng có nhắc đến cái từ này, thì mình coi coi thầy nói cái gì nha, mình nhắc lại coi thầy nói cái gì, thầy nói cái gì ở trong cái chữ thành tựu.
Anh bảo em ra rồi cho em xin vô lại nha, tại vì máy em bị trục trặc nha, nhỏ quá, em phải
À, ra
siêu
đi
âm lại, em phải làm lại.
ra đi. Thầy có nói cái thành tựu ở cái dục nó do đâu mà thành tựu, nghĩa là ở đây nó có nghĩa là nó thành hình, nó được cấu tạo á. Thưa, dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành. Cái dục là do cái trược khí mà hình thành nha, cái sự thành tựu của nó. Quy hội diền mối tình yêu ở nhân gian, tạo ra ích kỷ và ác ý, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Đó là nói về cái dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành ha. Rồi thầy nói, thầy hỏi thành tựu ở chỗ nào? Thưa, thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả. Ở đây nói về cái thành tựu của một hành giả tu hành ha. Thưa, thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả, được nhồi quả như được thanh nhẹ. Cho nên nhiều người tu vô vi thấy từ ngày tu đến bây giờ, càng ngày càng tu càng thấy nghịch cảnh, càng ngày càng thanh tịnh, thấy xung quanh mình tràn đầy những người gian ác, tự mình muốn lui vào một góc để lo tu. Đó là chứng minh sự tiến hóa điện năng đó. Thì ở đây cái sự thành tựu ở trong đối với một cái hành giả mà tu hành á, cái sự thành tựu nó nằm ở đâu? Ở đây thầy nhắc là mình càng tu á, thì mình muốn rút ngắn thời gian thì đương nhiên mình sẽ bị nhồi quả nó nhiều, mà mình nhồi quả nhiều á, thì mình lại càng được thanh tịnh hơn. Như là mình được nhờ quả cũng như được sự thanh nhẹ, nó có hai phần đó. Luôn luôn có nhờ quả là nó có cái sự thanh thanh nhẹ nó hỗ trợ cho mình nếu mà mình cố gắng vượt qua được. Cho nên nhiều người tu vô vi thấy từ ngày tu đến bây giờ càng ngày càng tu càng thấy nghịch cảnh mà càng ngày càng thanh tịnh. Nó hai phần. Thấy xung quanh mình tràn đầy những người gian ác, tự mình muốn lui vào một góc để lo tu. Như là mình dòm sinh xung quanh, mình thấy cái cảnh đời nữa, mình chán ngán đi. Mình không có tha thiết cái chuyện đời, như mà hồi lúc mà mình chưa tu, mình không hiểu, thì mình cứ chạy theo cái cảnh đời thôi, mình rất tha thiết cảnh đời. Còn người tu thật thụ á, khi mà nó thành tựu rồi á, thì tự nhiên nó chán ngán. Mà khi mà nó chán ngán cái cảnh đời nó làm gì? Mình muốn lui vào một góc để lo tu. Nghĩa là nó không có muốn đi đâu nữa hết, nó chỉ lui vào một góc để ra tu. Tại nó biết là cái sự thanh tịnh nó nằm ở phía bên trong. Khi mà mình đi tìm cái gì bên ngoài á, là mình đi ngược đường với con đường tu. À, thành ra khi mà mình thành tựu rồi á, thì tự nhiên nó chán ngán cái chuyện đời. Mà khi chán ngán chuyện đời á, thì nó muốn lui về một góc để lo tu thôi. Nó không có muốn mà ta bà ở dưới thế gian nữa. Nó không còn muốn cái gì mà có thể thu hút nó được hết. Thành ra lúc đó là, lúc đó thầy gọi là, đó là chứng minh sự tiến hóa điện năng. Điện năng chứng minh là mình, cái sự, cái điện năng của mình nó đã tiến hóa rồi đó. Cho nên mình không có tha thiết cái chuyện ngoại cảnh nữa. Những cái gì mà bên ngoài á, là mình không có tha thiết, mình chỉ muốn lui về một góc để lo tu. Tại vì chỉ có cách đó đó, mình mới không hao phí, mình mới gom điển, mình mới tập trung cái luồng điển được. Còn mà mình đi ta bà, làm thế nào mình cũng bị tiêu hao. Thì cái đó, thì cái nếu mà mình thật sự tiến hóa về điện năng á, thì chỉ có lui, chỉ thích lui về một góc để lo tu thôi, không có thích đi ta bà nữa. Đó là chứng minh, là cái đó là cái chứng minh là cái điện năng đã tiến hóa. Đó, thành ra mình xét mình á, thì mình xét coi mình điện năng của mình nó có tiến hóa chưa, nó còn bị ngoại cảnh thu hút chưa không, hay là nó muốn chỉ muốn lo lui về một góc để lo tu. Khi mà người nào mà thấy mình chán ngán, không còn cái gì ở ngoại cảnh mà thu hút mình nữa, mà chỉ muốn lui về một góc để lo tu thôi, đó là chứng minh là người đó có đạt được cái sự tiến hóa về điện năng. Nó là thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả. Thấy không? Cái đó là một cái bước, một bước thôi, chứ mình không có dám nói là mình đắc đạo hay là gì. Nhưng mà một bước là nói về cái sự tiến hóa của luồng điển của mình đó, nó đã chuyển hướng rồi, nó đã quay vào bên trong rồi, nó không có quay, nó không có bị sự thu hút của ngoại cảnh nữa. Cái gì ngoài đời cho nó hay vui cách mấy, sướng cách mấy, nó cũng không thấy, không có gì tha thiết. Đó là chứng minh sự tiến hóa. Còn mình chưa được cái đó thì mình ráng mình lo tu nữa. Mình còn bị cái sự thu hút của ngoại cảnh thì mình phải ráng lo tu tiếp. Tu đến lúc nào mà mình thấy chỉ muốn lui về một góc để tu ở đó. Cái đó là thấy có sự chứng minh rõ ràng. Không có chối cãi. Thành ra thầy nói cái sự thành tựu nó thể hiện trong tâm của hành giả. Tâm nó không còn tham muốn gì nữa. Thầy nói điển do đâu mà có? Thì ở đây thầy phân biệt hai loại ha. Điển từ bên ngoài do sự hội tụ chấn động của càn khôn vũ trụ mà có, nên là cái điển bên ngoài. Còn điển của con người do sự tụ hợp của thực phẩm và hành pháp khai thông thần kinh khối óc thành tựu ánh sáng hòa hợp với chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quan, tiếp thu tinh ba của vũ trụ, dũng chí hồi sinh, tự giải tỏa mọi sự nan giải của tâm linh, hóa độ quần sanh. Đó thì giờ mình phân biệt hai loại điển. cái điểm bên ngoài á là do cái chấn, do sự hội tụ của chấn động của càn khôn vũ trụ mà có. Còn cái điểm mà của con người á, nó phải trước hết là nó phải phối hợp hai phần. Một cái phần là do thực phẩm mình ăn, chứ nếu mà mình không có ăn á, thì không có thể nào mình hành mà nó có điển á, mà cộng thêm cái hành nữa, cộng thêm hành pháp thông khai thần kinh khối óc, nên là mình nhờ hành cái pháp môn với nhờ nó mới biến cái thực phẩm này thành tựu ánh sáng. À, lâu ngày mình tu khá rồi đó, nó mới thành tựu thành ánh sáng được. Thì lúc đầu nó chỉ có cái điển lúc đầu nó chỉ có cái điển cho mình nuôi sống mình cũng như bao nhiêu người vậy thôi, cũng như như người thường vậy thôi, nó cái điển nó nuôi sống mình đó. Thì bây giờ mình tu khá hơn rồi đó, mình bắt đầu mình gom tụ được cái ánh sáng đó, thì lúc đó cái hai cái nó phối hợp, mình ăn vô là cái mình phối hợp với cái hành hành pháp mà khai thông thần kinh khối óc nha, phải khai thông được á thì nó mới trụ thành ánh sáng đó, lúc đó nó phát sáng. Và cái đó là điển á, cái đó là điển thanh rõ ràng á. Rồi lúc có cái điển đó nó mới hòa hợp với chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quan, là cái ánh sáng mô ni châu tiếp thu tinh ba của vũ trụ, tiếp thu những cái gì mà tốt nhất của vũ trụ, dũng chí hồi sinh tự giải tỏa mọi sự nhân giải của nội tâm, quá độ quần sanh, như là đi lên cao rồi đó. Cho nên là điển của mình nó thành tựu, cái điển ở bên trong của mình nó thành tựu là nhờ cái ánh, nó thành tựu thành ánh sáng là giờ hai cái phối hợp thực phẩm và hành pháp khai thông thần kinh khối óc. À, nãy giờ mình nói thành tựu của dục là thành tựu của tâm linh này, bên trong tâm mình này, thành tựu của cái điển nè. Ở đây thầy nói, thưa, sự sống do nguyên khí của trời đất thành tựu mà bỏ mất chân tâm, hòa khí không thành tựu. Đó, cái nguyên khí là cũng là nó thành tựu được, nó thành hình đó là do trời đất, mà cái hòa khí mình bỏ mất cái chân tâm á, thì cái hòa khí nó không thành tựu, nó không thành hình được. Tu thiền là bất khả luận bàn, sự thành tựu của sự thành tựu tâm linh cũng không ngờ. Cái này là cái sự thành tựu, cái sự thành đạt về tâm linh á, không ngờ trước được. Ngược lại, người tu thiền có cơ hội tạo linh khí cho chính mình, không nắm bắt một việc gì trong tâm, tâm mới yên, trí mới mở, thức hòa đồng mới thành tựu. Thấy không? Là nhờ cái thành tựu ở của tâm linh đó, là nó không ngờ trước được. Mà khi mà mình thành tựu được cái thức hòa đồng đó, là nhờ trong 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 sự nhịn nhục xây dựng tâm linh, thì mặt đất này sẽ có yên và hòa bình đó. Cái sự thành tựu tâm linh đó là mình mở được cái thức hòa đồng, cái thức hòa đồng của mình nó thành tựu rồi đó. Còn lúc đầu á, mình lúc đầu á, mình ngồi thiền á, là mới bắt đầu mình có cơ hội tạo linh khí cho chính mình thôi. Linh khí là cái gì? Các ai biết linh khí là gì không? Cái chữ này mình cũng xài thường lắm mà. Cái linh khí là cái gì? Nó thể hiện ở đâu? Linh khí.
Cái
linh khí
khí
không
phải tinh khí thần anh bảo
không phải, không phải tinh khí thần,
cái linh trên mặt đấy chú
à,
gương mặt
thể hiện trên mục.
nó thể hiện trên cái mặt của mình, là cái điểm thanh á, mà nó phát ra trên cái khuôn mặt của mình á, gọi là linh khí. Thành ra cái người tu mà đàng hoàng á, mà nó đầy đủ á, thì nó sẽ có mặt, nó sẽ có linh khí, như là cái mặt nó không có tiêu hao á, nó không có tiêu hao cái luồng điển của nó tập trung được cái luồng điển của nó, cái luồng điển dòm cái mặt nó cũng như là phát quang vậy đó, thành ra nó có cái sáng, mình dòm cái mặt nó mình thấy sáng, như là nó có phần linh khí, là cái điển mà nó thanh điển mà nó tập trung nó phát ra khuôn mặt của mình, nó gọi là linh khí, nhớ nha. Chỗ khác cái không có kêu là linh khí, thì là nó thể hiện qua mặt mới kêu là linh khí. Luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào? Hay nói là luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tim bộ đầu. Nó kết hợp á, nó tụ lại á, nó tụ lại nơi trung tim bộ đầu. Thành ra cái thành tựu này nó cũng có nhiều nghĩa tùy theo mình áp dụng ở chỗ nào không. Thầy nói đây Mô Ni Châu sẽ thành tựu, là nó kết hợp thành Mô Ni Châu á, cũng là thành tựu. Mô Ni Châu thành tựu. Cái chân hồn mình mà khi mà mình gom lại hết nó cũng kêu là thành tựu. Thành tựu chân hồn quy một mối. Vía hồn thành tựu duyên tương ngộ. Thành tựu được nguyên lý từ bi. Đó, thành tựu này nó tùy theo mình áp dụng chỗ nào thôi ha. Phật tiên thành tựu cũng từ người. Nghĩa là Phật tiên mà thành thành đạt được á, cũng là từ con người tu thành thôi. Thấy không? Thành Phật tiên thành tựu cũng từ người. Đó, nói gì chữ thành tựu. Thành tựu chính mình quy một mối. Thì bây giờ thành tựu chính mình là mình phải quay về với chính mình. Mình hành pháp, mình sửa mình, lập hạnh để cho nó có kết quả, kêu bằng thành tựu chính mình. Mà bây giờ cái thành tựu cao nhất của mình á, của một phần hồn á, là cái gì? Là trở về nguồn cội. Thành tựu ở trong giai đoạn đầu là quy về một mối, là chỉ quy về được cái trung tâm bộ đầu thôi. Nhưng mà đi xa hơn nữa, cái thành tựu của lớn nhất của một phần hồn á, là trở về nguồn cội. Thành tựu chính mình quy một mối là mình trở về nguồn cội đó. Thực hành chân pháp lại càng thông. Mà mình muốn đi tới trở về quy về một mối á, thì mình cần phải thực hành chân pháp. Tại chân pháp á, nó mới giúp mình khứ trược lưu thanh, khai thông tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong, rồi lúc đó mình mới khai mở về tâm linh được. Thành ra mình phải nhờ một cái chân pháp. Chân pháp giai đoạn đầu là nó thanh lọc cho mình, nó giải hết những cái sự trầm trượng mà mình rước vô hàng ngày mà mình không hay á. Mình cho cái đó là đời là vui là tạm, nhưng mà mình rước vô không hay. Mình nói tôi vui mà đâu có gì hại ai đâu, tôi vui nhưng mà tôi rước động vô tôi không hay. Thành ra mới có cái câu vui buồn mê chấp chẳng về được đâu đó. Mình vui cũng không được mà mình buồn cũng không được, hai cái nó cũng là mê chấp hết. Tại mình mê cho nên mình gặp cái đó mình mới vui, mình mê mình thích đó. Thành ra khi mà mình được vô cái cảnh đó mình thấy vui lắm, mình bực bỏ vô cái hoàn cảnh đó mình thấy vui lắm. Buồn cũng không được, hai cái thái cực các cũng không được, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Thành ra vui cũng không được mà buồn cũng được, mình phải trở về cái sự thanh tịnh. Lúc đó mình mới phát triển được cái sự sáng suốt. Người tu là cần sự sáng suốt, không cần vui buồn tạm bợ với thế gian. Thì mình nhìn mình á, thì mình biết là mình đang ở giai đoạn nào ha. Rồi mà coi mình còn mê cái gì, mình còn thích cái gì nó còn làm cho mình vui á, thì lúc đó mình biết mình đang ở giai đoạn nào. Tại vì khi mà mình sắp thành đạo á, cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà đạo sắp thành á, cái chuyện gì xảy ra? Thường thường trong trong mấy kinh sách người ta hay nói. Các bạn có nhớ được câu nào không? Đạo sắp thành là gì? Bốn chữ nữa là gì? Đạo
Ma
sắp
quỷ thử thử chơi
thành. À, đúng rồi, giỏi.
vào
Nhớ, nhớ giỏi ghê. Đạo sắp thành
linh
ma quỷ chơi. Hay à, ở đâu vậy? Cái
linh
này
bảo kinh này
à, Linh
à,
Bảo.
linh bảo kinh này
Đúng rồi, trời ơi, nghe Linh Bảo Kinh vậy mà nó cũng thấm ha. Dễ thấm lắm mà, nghe mấy cái Linh Bảo Kinh nó cũng dễ thấm. Đạo sắp thành ma quỷ thử chơi. Rồi bây giờ nó ma quỷ nó thử bằng dưới hình thức nào, cái đó là Linh Bảo Kinh nói. Bây giờ mình khai thác thêm một chút. Đạo sắp thành ma quỷ thử chơi hay thiệt à. Rồi bây giờ nó thử mình bằng cách nào? Khi mà đạo mình sắp thành á, thì ma quỷ nó lấy cái gì nó thử mình? Rất là dễ.
lấy gái đẹp mới bài mạc nữa phải không?
Nó lấy gái đẹp là cái gì? Những cái gì mà mình ưa thích nhất ở thế gian á, dạng gái đẹp. Rồi gì nữa?
Mạc à,
May mặc là gì?
bài bài mạc bài mạc
bài bạ không, cái đó nó cũng không thử mình cái đó, tại có người cũng có thích bài, có cái mà người nào cũng dễ thích là cái gì, cái gì mà tâm con theo phàm á, cái câu nào mà nó có mấy chữ mà sau đó nó thầy nói là tâm con theo phàm á, ba chữ trước á và bốn chữ trước. Tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm, còn như thế gian thì chỉ có nhiêu đó à, một là gái đẹp, hai là tiền, thì mấy cái gì mà mình thích nhất á là ông trời ông sẽ thử coi coi mình qua, trước khi mà mình thành tựu được Phật tiên á, thành tựu được Phật á, thì mình phải qua những cái thử thách này coi coi mình qua nổi không, coi coi mình còn mê trần không chứ không gì hết. Tại vì Phật á là buông bỏ giải nghiệp, là không có muốn cái gì mà nó dính líu với trần gian hết trơn á, mà mình còn dính líu một chút mà mê mà thích ở dưới thế gian á, là mình không có qua lọt đâu, ông trời không có cho mình qua đâu, tại đồ giả mà mình thích là mình đâu có sáng suốt. Cái chuyện bên ngoài là chuyện giả chuyện tạm không, mà mình mê vô cái đó là ông trời ông đâu có chấm, thì ông lấy mấy cái tạm đó ông tới ông thử mình coi mình còn mê không, coi coi mình sáng suốt mà mình nhìn thấu qua những cái đó để mình thấy rõ cái si mê là cái gì, mà tại sao mình si mê, thì khi mình quán thông rồi á, thì mình nó không có dụ mình được nữa, thì lúc đó mình mới đậu chứ, lúc đó mình mới đắc đạo chứ, đâu có ai cho đắc đạo dễ dàng vậy. Đó, ma quỷ thử chơi là ông trời cũng sẽ lấy những cái gì mà mình thích nhất, về cái tánh mình thích cái gì nhất á, thì ông cho cái đó tới trước. Nói ra nói đại khái là tiền tình ha, nhưng mà có những cái đặc biệt của mình á, mình thích nhất ở cõi đời này đó, cái đó nó làm mình vui lắm, khi mà mình được cái đó mình thấy vui lắm, thì ông trời cũng sẽ lấy cái đó ông thử mình nghe không. Thực hành chân pháp lại càng thông, thì bây giờ mình phải mượn cái pháp để trước hết tạo lập lại cái sức khỏe cho mình. Tu thiền là cái đừng có quên nha, tu thiền trước hết là lập lại sức khỏe cho cơ tạng, chứ không phải là vô đây để thấy mùa ni châu sức hồn nhất vía nha. Giai đoạn đầu là phải lập lại sức khỏe, con người mà không sức khỏe làm sao mà tu, tiểu thiên địa này mà nó bệnh hoạn, nó mất trật tự rồi làm sao mình tu được, khó lắm. Mình ra cái giai đoạn một không có thể nào nhảy được, là phải lo nghĩ tới sức khỏe, làm cho nó đàng hoàng để cho có sức khỏe. Giai đoạn 2 mình mới ổn định được bên trong, thì giai đoạn 3 là mình mới khai mở về tâm linh, nó khai thông, nó khai thông từ từ. Lúc đầu nó nghẹt đó, thì con người nó dễ nóng giận, thần kinh rồi nó bế tắc hết, uất khí đầy người thì con người nó dễ nóng giận. Khi mà mình giải ra được, nó thông bớt cái phần đó rồi, phần trược khí á nó giang ra bớt rồi đó, thì con người nó nguội lại bớt, cho nên nó không còn nóng tánh nữa, nó thông được cái phần ngũ tạng, cái gan nó cũng được thông rồi, nó bớt nóng tánh rồi đó, nó không còn cái lửa, nó không còn cháy phừng phừng ở bên trong nữa, thì lúc đó nó kẻ hung mới quá hiền. Tại vì tu cái giai đoạn này là trước hết là người nào mà còn cái tánh hung dữ á, là phải quá hiền trước nha, kẻ hung quá hiền, không còn ác ý, không còn hung hăng, không còn hung dữ nữa, kẻ hung quá hiền rồi đó, lúc đó đó người hiền tu mới dễ thành đạo, chứ không phải là cái người mà hung hăng mà vô tu thành đạo liền, không có đâu, nó có đi từng giai đoạn một. Tuần rồi mình có nghe đó, không biết các bạn còn nhớ không, chứ tôi thì tôi còn nhớ tuần rồi mình có nghe, thì nó kẻ hung quá hiền, rồi cái người hiền á nó mới dễ tu thành đạo, thành ra mình cũng phải qua giai đoạn hiền, không có thể nào mà mình ác mà mình tu thành đạo hết á, ác ý là trượt đầy mình thì sao tu thành đạo, mình chưa giải hết cái ác ý của mình mà làm sao mình tu thành đạo, cái hung hăng ác ý thôi là trượt mà mình không giải được hết cái đó làm sao mình tu thành đạo, thành ra mình phải mượn cái chân pháp, lấy cái thanh khí điển của trời Phật vô đây đốt những cái trược khí bên trong mình. Mình phải nhờ chân pháp, không có chân pháp là không thể nào mà đốt được cái trược khí bên trong mình hết, không thể nào mà ai có sửa được hết trơn, mình mượn cái đó mà mình sửa còn chưa xong nữa mà. Nói chi là mình không có chân pháp, mình lấy cái gì để thanh lọc bây giờ? Không có cái gì giúp mình hết. Mình có chân pháp mà mình làm không đúng mức thì mình cũng thanh lọc nổi, mình cũng còn ác trược. Thấy không? Thầy nói tu mà còn ác. Tại sao thầy nói mình tu mà còn ác vậy biết không? Trong lúc nào mà thầy nói tu mà còn ác? Có nhớ cái khúc nào mà thầy nói
Đi
tu?
một nhà cho nó
Hả? Chị nói
nha cho
gì?
nó mình
À,
thầy nói mình niệm Phật là để là trị ma quỷ, anh bảo là nói cái đó là mình làm ác ha.
ác đó là thầy nói là trong mấy cái chỗ mà thầy nói mình ăn chay, người người tu mình còn ăn mặn đó là còn ác, là mình còn sát sanh hại vật để nuôi cái thân này. Sát sanh đó là có tội rồi, đâu phải sát sanh đâu thầy nói, nhiều khi thầy nói luôn sát nhân cho nó rõ hơn. Thầy nói sát sanh nhiều khi mình tưởng giết thú thôi phải không, nhưng mà thiệt ra ông nói cái đó là sát nhân, tại vì nó cũng là một phần hồn bên trong, mình thấy cái xác thú chứ nó là một phần hồn bên trong, thành ra thầy nói cái đó còn ác. Thành ra mình còn ác, thành ra mình tu mà mình còn ăn mặn là mình còn ác, thành ra cũng chưa có quá hiền, kẻ hung mà chưa có quá hiền, thành ra bây giờ mình phân tích ra rõ mình mới thấy. Hồi xưa tôi cũng hiểu mấy cái vụ này, hồi xưa để cho lục căn lục trần nó nói lấy pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay thôi thì mình cứ thả cửa vậy thôi. Rồi hiểu được thì mới thấy ồ bây giờ nhiều cái chuyện mà nó giảng rõ như vậy mà tại sao mình không thấy à, mình nghe mình phớt qua luôn à, làm như không có nghe vậy. Thấy không, thành ra mình phải dùng chân pháp để mình thanh lọc. Kẻ hung quá hiền được, hiền là mình ăn những cái thức ăn mà thanh nhẹ thôi, không có sát sanh nữa, tránh được cái nghiệp sát. Không lẽ gì cái xác tạm bợ này mà mình phải mang nghiệp sát chứ cuối đời sao? Thấy không? Thành ra tu nó cái đòi hỏi hiểu đạo để cho mình thức tâm, chứ gì hết. Học đạo, hiểu đạo để thức tâm. Thức tâm để tránh những cái sự sai lầm. Sửa đổi mới có sự tiến hóa. Còn mình không có sửa đổi trên hành trình của mình mà không có điều chỉnh được cái gì á, là nó không có cái sự thành tựu, nó không có sự tiến hóa. Điện năng của mình nó không có tiến hóa. Cũng như bây giờ mình mê đi chơi, mình cứ đi hoài vậy thôi á, là cái điện năng của mình nó không có thành tựu, nó không có tiến hóa. Mình chưa có lui về một góc để lo tu, nên nó không có tiến hóa. Nhưng mà phải đi từ từ thôi, chứ mình ép quá cũng không được. Nhưng mà mình biết cái đường hướng phải đi là như thế nào thôi, rồi từ từ mình chỉnh nó lại, chứ không có ai bắt mình làm liền. Khó lắm. Cái gì khi mà nó thành một cái thói quen là khó bỏ lắm. Nhiều khi cũng phải cần hoàn cảnh kích động mạnh thì đúng nó mới dễ hơn chút. Còn nếu mà không có hoàn cảnh ép buộc thì nhiều khi cũng khó. Ông trời không cho mình đủ phương tiện là càng khó hơn. Nhiều khi ông kèm kẹp mình bằng cách ông không cho mình phương tiện thì dễ, mà ông cho mình phương tiện thì cái thử thách nó lại khó hơn cho mình. Chứ đừng có nói là mấy người nào mà thông thả về tiền bạc cái đó là sướng đâu nha, không có chắc. Về đạo không có sướng đâu, tại vì có nhiều cái sự cám dỗ hơn, mình có nhiều phương tiện hơn thì tụi nó dễ xúi mình hơn. Thực hành chân pháp lại càng thông. Thông ở đây nó có hai nghĩa. Một đó là thông thần kinh não hốc. Thông ngũ tạng ngũ kinh. Thông tất cả những cái kinh mạch ở bên trong của mình, thần kinh não hốc của mình. Thất trùng lai dẫn rồi tới động mạch nhâm mạch. Ngũ kinh, thần kinh khối hốc, tất cả đều khai thông. Khi mà khai thông rồi á thì cái điển nó chạy thông hết ở bên trong cái tiểu thiên địa của mình, nghĩa là khi mình hít vô á, là cái thanh khí điển nó phân phối hết cho mọi nơi mọi giới, chỗ nào cũng được ánh sáng hết. Khi mà ánh sáng mình đem vô á, là nó thông rồi, là cũng như xe mà nó chạy trên xa lộ thì nó chở đi tới chỗ nào nó cũng phân phối được hết, thì chỗ nào cũng được hưởng. Thì khi mà tất cả đồng được hưởng vậy á, thì nó đi tới cái cơn quy nhất rồi. quy nhất đó, thì lúc đó mình thông cái kiểu khác là mình có sáng suốt, là mình hiểu thông suốt mọi sự việc, mình quán thông mọi sự việc, càng ngày càng thông, sáng suốt nó có rồi, càng ngày càng thông là cũng nhờ cái chân pháp. Cảm thông đời đạo chung hành tiến. Câu này nói làm sao? Ai muốn giải câu này? Cảm thông đời đạo chung hành tiến. Thì lúc đó mình hiểu đời là cái gì vậy? Tiến muốn nói không?
Em xin đóng góp mình. Dạ thì em nói theo cái cảm nghĩ của em, cảm thông đời đạo chung hành tiến. Cảm thông đây là mình sự cái sự cảm nhận mà thông suốt của mình qua cái đời và cái đạo, cái cảnh trần đời như thế nào và hoàn cảnh đạo như thế nào á. Thì chung hành tiến đây là có nghĩa là đời á, thì những cái hoàn cảnh của đời nó cũng giáo dục mình, nó cũng được để cho trau dồi cho mình, để mình cũng tu theo tu màu tiến. Còn cái đường đạo thì nó cũng dìu dắt mình trên con đường tu tiến, tất nhiên là chung hành tiến. Tất nhiên đời và đạo cái nào nó cũng giáo dục mình để mà mình tu mình tiến hết, theo em là em hiểu vậy. Dạ anh Bảo giảng thêm em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì mình khi mà ông trời ông thấy mình xuống thế gian á, thì ông cũng để cho mình những cái dụng cụ để giúp cho mình tiến hóa. Mà trong những cái dụng cụ ở trong cái trường học tạm này nó giúp cho mình tiến hóa là nó có nhiều thứ. Trước hết á, là ông bỏ mình vô một cái xác, nó chịu cái định luật của ngũ hành, bỏ trong cái xác này, cho nên cái xác này á là bãi trường thi, là nó thử thách mình hàng ngày đủ thứ chuyện hết. Cái xác này là bãi trường thi thử thách mình đủ thứ. Rồi ông cho thêm cái luật kích động và phản động. Động và phản động ở trường đời á, là cái đó ghê gớm lắm, nó cũng thử mình. Qua cái định luật của sanh khắc ngũ hành, tại cái xác mình là ngũ hành mà, thành ra mình chịu cái mình phải chịu cái ảnh hưởng của ngũ hành. Khi mà mình chưa có làm chủ được mình chưa mình khi mà mình chưa có thoát được ngũ hành á, mình chưa ra khỏi cái bản thể này đứng ở trên ngũ hành á, thì mình sẽ bị chịu cái định luật ngũ hành. Định luật của ngũ hành nó tác động như thế nào? Trước hết là nó theo cái số mạng của mình, ngày nào thuận ngày nào nghịch, cho lúc nào hên lúc nào xui. Con người ta nó có những cái giây phút đó, tại vì cái đó là sự sắp xếp. Khi mình ra đời đã có sự sắp xếp đó rồi, tùy theo nhân quả của mình, nhưng mà cũng tùy theo cái số mạng của mình. Sanh ra giờ đó, ngày đó, sao nào chiếu, thành ra nó mới có cái khoa tử vi là vậy. Thành ra tử vi, thành ra mình phải chịu cái định luật của ngũ hành, có sanh có khắc. Rồi ở ngoài đời ấy, là nó có cái ngoại cảnh, nó sẽ kích động mình, những cái ân sư mà ông trời ông gửi tới, thì mình cũng phải chung hành tiến với mấy người đó. Mấy con người đó cũng đang tiến theo cái hành trình của họ trên mặt đất này với mình, nhưng họ tiến theo trình độ của họ và họ có những cái tánh hư tật xấu của họ, thì ông trời ông sẽ mượn những cái tánh hư tật xấu đó để tới thử thách mình. Người đó là họ, đương nhiên là họ có những tánh hư tật xấu đó, họ sẽ hành động như vậy, họ sẽ nói như vậy, họ sẽ làm như vậy. Mà những cái đó nó ông trời không biết mình ở điểm yếu chỗ nào, mình khắc cái chỗ đó thì ông tới ông cho mình, ông thử mình. Thì cái đời á, mình cũng phải chung hành tiến với những cái người tới thử mình, những cái ân sư của mình. coi là ẩn sư, nhưng không phải dễ coi là ẩn sư đâu, cũng phải có trình độ mới coi được những cái người thử thách mình là ẩn sư chứ. Nói thì dễ hiểu nhưng mà sự thật nó xảy ra nó không phải như vậy, nó đòi hỏi cái sự nhịn nhục ghê gớm lắm mình mới thấy được cái đó. Không? Nhưng mà giờ ông Phật ông đi trước rồi, có ông cắt nghĩa cho mình nghe rồi, hoàn cảnh là ẩn sư, những người tới thử thách của mình là thầy mình, người này là người lao công miễn phí. Thấy không? Mấy người đó thử mình đâu có lấy tiền mình, coi mình tu tới đâu rồi thì mình cũng phải chung hành tiến, họ tiến theo trình độ của họ, nhưng mà mình tiến theo trình độ của mình mà hai bên cũng được đang chung hành để tiến trên cái cõi thế gian này. Trong đời ngoài đời là mình hiểu là cái đời nó sẽ giúp mình tiến như thế nào. Rồi trong đạo mình phải tìm lại cái sự quân bình bên trong này, nó cũng có sự kích động phản động gì chứ đâu phải không. Mình đang yên vậy mà lục căn lục trần nó xúi mình bậy bạ này cũng bị kích động chứ. Nó cũng là thầy thử thách mình đó. Coi coi chủ nhân ông tu tới đâu rồi. Thì bên trong đạo mình cũng chung hành tiến. Mình cũng chung hành với vạn linh trong bản thể của mình cũng đang hành tiến. Tụi nó cũng đang tiến chứ. Mình cũng phải dìu tiến tụi nó chứ. Nó cũng phải tiến chứ, nó đâu có phải ở cái, đâu có phải để cho nó ở cái trạng thái ngu muội vậy hoài. Ra mình hiểu được cái cuộc sống của mình, cái vị trí của mình phải chung hành tiến, bên trong cũng vậy mà bên ngoài cũng vậy, hai phần đều phải chung hành tiến, mình mới hiểu là cái đời ông trời ông sắp đặt như vậy đó. Nó phải đen bạc, nó phải có kích động và phản động, nó sẽ có những cái thử thách nhồi quá, có những hoàn cảnh khó khăn đến với mình, cũng có những giây phút thanh nhẹ đến với mình, nhưng mà mình phải chấp nhận để mình hiểu. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Để mình trở về với con đường đạo là trở về với sự quân bình. Khi mà mình hiểu được cả, cảm thông được hai mặt thì mình mới quân bình được. Mình quân bình đó, lúc đó mình mới có đạo. Thực hiện công phu giải lụy phiền. Thì thực hiện công phu là mình tu cái này mình có tam công ha, không? Công phu, công quả, công trình ha, là gì? Tam công của mình, công phu, công quả, công trình là gì? Ai còn nhớ không? Thì rồi mới học á.
Trả lời anh bảo
Rồi.
thì cái công phu này á là đành theo thầy á, thì thầy nói làm sức ra được cũng là công phu, nhưng mà mình đây á, là công phu là trong quá trình mình hành pháp này á
Ừ.
là mình công phu,
Rồi.
còn cái công trình này á là mình hành pháp có được cái sự thành đạt đó, đó là ở quên cái công quả là
Không
quá
quá.
trình mình hành hành pháp mình
Có kết
có được
quả.
cái quả, kết quả đó là công
Kết
quả.
quả có
Còn
công
cái
quả.
công trình đó, thì cái công trình mình con quá trình cái mình đeo đuổi mình hành pháp, quá trình công phu mình từ hồi mình lười biếng mình không biết cái gì mà bây giờ mình đi vào cái pháp này mà tới giờ này cũng như mình đạt được những cái sự thành quả, đó là cái công trình mình tu học đó em xin hết.
Công
Ví
trình
dụ giờ trong cái room mình bây giờ cứ mỗi thứ bảy mà quý bạn mà họp mặt lên nhau, cái này cũng là một cái công trình tu học xin hết.
đó là cái mình xây dựng cho mình đi từ điểm này tới điểm kia, là cái công trình của mình, cũng như cái công trình xây cất ở bên ngoài. Lúc trước nó là một đám đất quan mà bây giờ người ta đào, người ta xới, người ta xây nền, xây móng, xây nhà, xây cửa, xây dựng lên được đó. Sau này nó thành một cái tòa nhà, cái đó là một cái công trình xây dựng. Còn cái bây giờ mình có cái công trình xây dựng tâm linh của mình, cơ đồ tâm linh của mình cũng phải xây dựng. Từ ngày kia mình không có gì hết, là một mảnh đất hoang vu, cây cỏ mọc tùm lum, mà bây giờ mình chịu về mình lập lại trật tự, mình cắt cỏ rồi mình xới đất rồi mình gieo giống tốt, mình cấy phúc điền rồi mình xây dựng nền tảng tâm linh của mình, thì sau này mình sẽ có một cái cơ đồ tâm linh. Cái đó là cái công trình của mình á, công trình xây dựng của mình á. Dễ hiểu không? Công phu, công quả, công trình. Rồi tuần rồi mình có học, quá khi mà mình công phu, công quả, công trình thì mình có cái gì, có cái gì cho ông thượng đế? Chủ nhật tuần rồi có học á, mấy người không có học thì không biết, nhưng mà mấy người có nào có nghe thì phải nhớ. khi mà mình công phu công quả trong trình mà đàng hoàng á, thì mình có cái gì cho ông Thượng Đế.
À, anh bảo là mình có cái tiền để mình đóng cái lớp học cao hơn cho Thượng Đế.
Đúng vậy á, Dung còn nhớ mình có tiền mình đi học mình phải đóng tiền chứ, cái luật nó vậy mà. Mà bây giờ cái lớp học của ông trời ông lấy tiền gì bây giờ? Ông lấy cái phần thanh điển của mình chứ, mà thanh điển của mình ở đâu mà có, là do công phu công quả công trình mình mới có thanh điển, mình mới có hạnh đức đóng cho ông chứ. Có hạnh đức, có công phu, có công quả, có kết quả, rồi có xây dựng được cho mình, thì cái đó mình cũng đạt được một cái trình độ thanh nhẹ. Mình có điển mà mình có cái trình độ thanh nhẹ thì mình lấy cái đó cũng như cái tiền mình đóng cho ông trời á, thì lúc đó ông cho mình tham gia học những cái lớp thanh nhẹ hơn. Thấy không? Mình thấy cũng tu vậy, cũng tu chung một pháp môn vậy, nhưng mà nó nhiều lớp nhiều lan lắm, không có giống nhau. Thành ra cái người nào mà chịu công phu công quả trong trình á thì mình được học cái lớp cao hơn, mình đóng tiền cho Thượng Đế mà. Tại sao mà không cho mình học lớp cao hơn, tại sao không kỳ thị không? Không phải, tại vì mình có công phu công quả công trình, mình có điển, mình học lớp cao mình mới hiểu, mình mới thấy thích thú. Bây giờ mấy người khác mà chưa đến trình độ mà biểu vô học đạo đâu có chịu, muốn ra ngoài sân chạy chơi thôi. À, mấy đứa nít trong trường cũng vậy, trong trường nhỏ nhỏ đó, trong trường tiểu học á, có nhiều đứa ham chơi lắm, chờ nó chỉ chờ tới reng chuông một cái là được ra chơi đó, nó chạy nó giỡn tùm lum á, vô lớp thì nó không có tập trung nó học được. Thì trong đạo thì cũng cũng giống giống vậy thôi, nhiều đứa nó còn ham vui, còn có nhiều đứa nó lo nó ham học nó khác. Có nhiều đứa nó học vô, có nhiều đứa học cũng vô, có nhiều đứa mà cho ngồi thiền thì ngồi được, chứ mà biểu nghe đạo mà đầu sâu đạo pháp á, không không có chịu ngồi nghe nổi đâu, vô chút xíu là phải bỏ chạy. À, các bạn học ở trong cái khóa này các bạn thấy rồi đó, à, có nhiều giờ người vô thử một một khóa hai khóa là chạy mất à, chịu không nổi tại cái trình độ không có. Thành ra đúng duyên, đúng trình độ, đúng lúc mới gì. Các ai nhớ câu này không?
Đúng thời nữa,
Hả?
đúng duyên đúng lúc, còn đúng thời nữa.
Hả? Đúng đúng duyên, à, đúng trình độ, hai thứ là đúng duyên, đúng trình độ, đúng lúc nó mới nhập khóa. Ba điều kiện nó mới nhập khóa được, chứ không hay nó chịu không nổi đâu. Nó không có duyên là nó không gặp rồi, cái đó khỏi nói. Mà khi mà nó có duyên mà nó không có trình độ, nó vô nó chịu cũng không nổi. Mà nếu mà có duyên có trình độ phải đúng giờ nó mới vô được, cái đó là cái sự sắp đặt của ông trời. Hay bây giờ ông thầy ông giảng cho mình nghe, mà bây giờ mình nghiền ngẫm lại mình thấy nó rất là đúng, thiếu một trong ba cái đó cũng không được. Nên không, đúng duyên là phải có duyên mình mới gặp được, à, đúng đúng duyên là đúng lúc, phải tới ngày giờ đó mới được, sớm hơn cũng không được. Mà vô đó rồi phải có trình độ, mình không có trình độ thì cái duyên nó tới rồi nhưng mà mình cũng phải bay ra thôi, mình không có theo dõi lâu được đâu. Bây giờ các bạn đã theo dõi từ đầu tới giờ thì các bạn nào bạn đạo nào đã học rồi thì cảm nhận thì thấy là có người nó vô nó ra, có người nó vô rồi đó, thời gian nó thấy biến mất. À, không phải là mình chê mình hay, mình nói mình hay hơn người ta, nhưng mà cái tại nó không có đúng duyên với cái này thôi. Mà ở đây là phải học, mà không học thì không tiến. Ở đời này như vậy, ông trời không cho mình xuống đây học hỏi, mà mình không học thì mình không tiến thôi. Cái chuyện nó bình thường, cái luật tự nhiên nó có. À, thực hiện công phu giải lụy phiền. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây, thực hiện công phu là mình hành pháp á, thì mình nhờ cái pháp này nó mới khứ trược lưu thanh á. Lụy phiền là cái gì? Lụy phiền là những cái sự buồn phiền, nó do cái sự ô trược tâm tối mà nó tạo ra. Thì bây giờ mình công phu là mình giải nó ra, mình với điều kiện đừng có rước vô thêm nha. giải là một chuyện, đừng có ý là tôi có pháp khứ trược lưu thanh là tôi muốn làm gì tôi làm, không được, mình phải coi chừng. Thứ nhất là đừng có cho nó nhập mình đi, mà nó lỡ có nhập thì mình mới mượn pháp mình giải nó ra. Chứ bây giờ mình nói tôi có pháp rồi, nào muốn vô vô chuyện gì, muốn đem hết vô tâm rồi tối tôi giải đâu có nổi. Thành ra mình phải coi cái nào đáng mới cho vô, mà lỡ mà mình sơ ý mà để cho nó lọt vô rồi đó thì tối đó mình phải công phu mình giải nó ra. Những cái sự buồn phiền nó do mắt mũi tai miệng tứ quan của mình nó không thông, nó rước vô. Bây giờ mình nó nhìn mà nó không thức tâm, nó nghe nó không thức tâm, nó ngửi không thức tâm, nói cũng không thức tâm, nó bậy nó bạ, thì cái đó nó đem cái lụy phiền vô cho mình. Thì mình phải giải ra đó, cái pháp này là để giúp mình giải, nhưng mà mình cũng phải biết sáng suốt để mình ngừa nó chứ, đừng cứ cho nó vô chứ. Rồi câu thứ nhất, muốn thực hiện chất pháp thì phải làm sao? Chị Dung đọc đi ha, chị Dung có đó không?
À, em đọc mà em quên mở mic, em đọc lại. Dạ
Ừ.
dạ bộ quên mở
Ừ.
mic rồi. Câu thứ nhất, muốn thực hiện chất pháp thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thực hiện chất pháp thì phải nhớ nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên mà buông thả tự do mọi sự việc trước mắt và trong tâm thì sẽ được an yên, dễ tu, dễ hòa hơn, tức là giải nghiệp không còn nắm bắt từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn. Kệ: thực hành buông thả chẳng giận hờn, khai trí mở tâm lại rõ hơn, đạo hạnh tràn đầy không nắm bắt, về không thanh nhẹ tự quy quần.
Ừ. Câu này thầy muốn nhắn mình gì đây? Ông cũng nhắn mình nhiều chuyện đó ha. Các bạn thấy cái gì quan trọng ở trong cái lời giải của thầy?
Dạ, thì em thấy là cái bốn câu kệ có cái câu đầu là thực hành buông thả,
Ừ.
phải buông lỏng hết thì mới mai ra nó giận hờn, chứ một cái gì cũng gom vô thì đâu có giận hờn được, cái đó tạo nghiệp thêm rồi.
Ừ.
Có cái câu đầu em thấy không hay, chứ cái chỗ cứ tự buông thả.
Buông thả. Bây giờ có cái chữ nào mà nó cũng tương tự giống như cái buông thả của anh nói không? Cũng hai chữ, nó cũng là cái từ đạo, nó cũng đi ăn khớp với cái chữ buông thả này nè.
Ở trong cái câu hỏi này hay là anh nói ở ngoài, ở trong câu hỏi này hay ở ngoài?
Ở trong cái bài này ha, thầy xài cái chữ buông thả. Bây giờ mình
Dạ.
kiếm hai cái chữ nào ở trong đạo á mà thế vô cái chữ buông thả này mà nó cũng ăn khớp.
Là buông bỏ
Buông bỏ thì cũng được, nó giống giống nhau mà bây giờ nó không có chữ buông ở đó, nó hai chữ khác mà nó cũng có nghĩa là bỏ vậy đó.
phải dứt khoát mình.
Không, dứt khoát là cái tâm mình nó dứt khoát một cái chuyện gì đó không, còn cái này bỏ
Này cái đó gọi là buông xuôi.
buông xuôi cũng được, mà giờ không có chữ buông ở đâu á, bỏ cái chữ buông ra, hai chữ hoàn toàn khác, không có xài chữ buông.
Mà nay nó
Em
cái
nghĩ cái chữ tự nhiên được không anh? Tự nhiên hồn nhiên á,
không tự
mình
nhiên,
thấy rồi mình cũng đâu có quan tâm tới, thì mình cứ để tự nhiên ấy.
cái đó tự nhiên hồn nhiên coi vậy chứ khó lắm mà cao lắm á. Cái này nó nói thực hành mà cái kiểu thấp hơn chút xíu.
Cái xạo
Chữ gì?
không ạ? Xạ,
Xã gì?
mỏ.
Cái đúng một chữ ấy, có chữ xã trong đó. Là hỷ xã.
Xạ.
Xã là bỏ đó. Mình vui mà mình bỏ nó ra đó. Không đó, mình không có giận hờn nữa. Thấy không? Cái chữ hỷ xả nó cũng hay lắm. Hỷ xả là mình vui, mình bỏ qua cái chuyện đó, mình không có giận hờn nữa, mà bỏ qua một cách vui vẻ chứ không phải bỏ qua mà còn ghim, thấy không? Thành ra cái chữ mà buông thả với lại cái chữ hỷ xả, hai chữ thấy cũng hay lắm. Thì cái chữ hỷ xả nó cũng hay lắm. Hỷ xả là mình vui, mình bỏ cái đó mình vui chứ mình không có giận, không có giận hờn nữa, không có ghim nữa. Mà muốn có cái đó,
Dạ, cái chữ hỷ xả là vui bỏ là tất nhiên trong mình đã thấy được mọi khía cạnh của góc độ của sự việc rồi mới vui chứ, mà mình mà ngự đời mình không mình mà bỏ mà còn giận hờn là tất nhiên đâu có thấy được mọi sự việc của nó.
đúng rồi, thành ra phải hỷ
Dạ,
xả.
mình thấy được cái gốc gác của sự việc đâu mình mới vui, có nghĩa
Cái
là cũng
hỷ
như
xả
thí dụ giờ mình mất một cái món đồ đi mà mình vui là mình hiểu là chắc hầu đó mình cũng lấy của nó, giờ nó lấy lại quê ví dụ
là
vậy
phải
thì mình
thông,
mới vui chứ. Dạ
thì mình quán thông rồi đó thì mình không có gì giận hờn. Khi mà mình biết lấy quán làm ăn rồi, không lẽ mình đi giận thầy mình, không lẽ mình vô lễ với ông thầy mình sao? Khi mà mình
hỷ
giận
xả đi đâu với từ bi hả anh Bảo?
là từ bi hỷ xả đó, thì lúc đó mới có từ bi chứ. mình
Dạ
mình còn giận mình đâu có từ bi. Mà
dạ
muốn không còn giận nữa là con người nó phải thanh nhẹ, nó còn trần trược nó mới còn giận, nó còn kẹt nó mới còn giận. Khi mà nó thông mà nó đâu có giận, khi mà nó thông là nó nhẹ nhàng lắm, đâu có giận. Khi nào mà nó nhẹ nhàng rồi á, thì nó đâu còn ôm cái gì nặng trong tâm nữa. Ai có nhắc lại chuyện đó nó cũng nhớ nữa, quên mất rồi, quên hẳn rồi. Nhắc lại ngày đó vậy vậy người ta làm anh vậy, nhớ không? Không, quên, không nhớ, đâu có giữ trong lòng đâu. Thành ra mình đã được thanh lọc thanh nhẹ rồi, mình nhờ cái thực hành đó mình mới giải bỏ, giải bỏ mỗi ngày chút chút, không có ghim, không có ghim gút á. Cái người mà có tánh ghim gút á là nguy hiểm hơn, tại vì mình ghim mấy lớp là không biết chừng nào mới giải nổi. Có nhiều người hay lắm, nếu là 10 năm sau có thể nhắc lại cái chuyện đó, họ có thể kể cho mình nghe trong chi tiết như là mới vậy, như là không có quên chi tiết nào hết, nghĩa là đã ghim sâu vô rồi đó. Khó mà trở về cái không thanh nhẹ lắm. Người cái tánh nó vậy á, biểu kể lại chuyện đó, kể chi tiết đầy đủ nha, cũng như là cái chuyện mới xảy ra vậy đó. Nhưng mà thiệt ra cái chuyện nó xưa lắm rồi mà còn nhớ rõ ràng vậy á, là cái đó nguy hiểm. Thực hành buông thả chẳng giận hờn, khai trí mở tâm lại rõ hơn. Thấy không? Bây giờ mình trở lại cái câu đáp của thầy trước đi nha. Thưa, muốn thực hiện chất phác thì phải nhớ nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì nó cao lắm, mà mình muốn trở về cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên từ lúc mà mình lìa ông Thượng Đế xuống dưới thế gian này, nó là nhẹ lắm á, nhẹ lắm, nó mới không còn cái gì dính bận á, cho nên mới kêu là tự nhiên và hồn nhiên, không có cái gì nhiễm hết á, mới gọi là tự nhiên và hồn nhiên. Còn nếu mà có cái gì mà tác động vô á, mà do cái sự nhiễm trần của mình á, là nó mất cái sự tự nhiên rồi, nó còn cái sự phàm tâm tính toán so đo, không thể nào tự nhiên được hết á. Mình không có thả lỏng được, tại trong tâm mình nó còn tính toán, nó còn so đo, nó còn sợ cái này, nó còn tính cái kia, còn muốn cái nọ, thì không thể nào nó tự nhiên được. Người tự nhiên là nó không có, nó cũng như là miếng giấy trắng vậy đó, không có cái suy nghĩ mà nó không có ấn ác cảm, không có cái gì ấn tượng gì trước hết, đầu thả tự nhiên vậy, không có sợ cái này tính cái kia. Thấy không? Mà hồn nhiên thì nó như đứa con nít vậy, nó không có bị bất cứ cái chuyện gì mà nó làm cho nó động loạn hết. Thành ra cái đó cao lắm á, trở về với hồn nhiên. Hồn nhiên từ lúc sơ sanh cũng không phải dễ nha, cái đó là trong trắng lắm, trong sạch lắm, mà thanh tịnh lắm, mới kêu là hồn nhiên. Cái nguyên lý đó thì thầy ở đây thầy nói mình muốn thực hành chất pháp mình phải nhớ cái nguyên lý đó. Mình tự nhiên và hồn nhiên hình thành thì mình phải trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Mà muốn trở về với tự nhiên và tự nhiên á, là mình phải buông thả, không có được ôm bất cứ chuyện gì á, thì mình ôm vô là mất tự nhiên rồi. Mà mình mất tự nhiên á, là mình không có hồn nhiên. Khi mà mình mất tự nhiên rồi á, là mình không có hồn nhiên như đứa nít được, mình có cái chuyện tính toán ô trược ở trong đó rồi, có phàm tánh ở trong đó rồi. Mình phải buông thả mọi tự do, mọi sự việc trước mắt và trong tâm. Cái chuyện gì trước mắt mình cũng không ôm, mà trong tâm mình cũng không giữ. Thấy không? Cái gì mà nó vô tâm rồi mình cũng giải nó ra, mình cũng không giữ. Cái chuyện gì trước mắt mình cũng không có được. Ở đây thầy cái dùng cái chữ rất là hay, là không còn nắm bắt. À, tại sao nắm mà bắt? Tại sao nắm mà tại sao bắt? Lấy ví dụ đi, nắm mà bắt nắm lấy cơ hội đó, phải không? Bây giờ có chuyện ta đề nghị cho mình đó, giờ mình nắm cơ hội đó, kêu là nắm, phải không? Bắt bắt kịp cho nắm, bắt kịp cho được cái đó ha. Bắt rồi, bắt là giữ nó lại, bắt là giữ nó lại, nắm lại rồi bắt giữ lại, là không có cái gì mà mình ôm ở trong,
Ôm
không có ôm cái gì hết trơn, không có nắm bắt cái gì, không có, ô cái này cơ hội tốt, có cơ hội tốt rồi mình phải hưởng đó, kêu là nắm bắt á. Có cơ hội tốt là phải đầu tư vô làm giàu, đó là nắm bắt á. Đó, tình duyên nó tới rồi, bây giờ phải cưới, đó là nắm bắt á. Mà ở đây thầy nói từ một việc nhỏ cho đến việc lớn, chà, cái tánh này ra bầu khó dữ ha. Chuyện nhỏ cũng vậy mà chuyện lớn cũng vậy, không có nắm bắt bất cứ cái gì nha, khó lắm à. Là chuyện nhỏ cho riêng là không có chuyện nào mà được quyền nắm bắt hết á, từ nhỏ cho tới lớn là không có được chuyện nào mà có quyền nắm bắt hết, mà mình còn nắm bắt. Nhiều khi có cơ hội là mình phải nhảy vô chứ. Chuyện này ông thầy cũng nói để cho mình thức tâm thôi, chứ không chắc gì mình làm được. Nhưng mà mình không chắc làm được mà mình thấy được mình đó là một cái phước lớn. Nên không, nhiều khi mình đâu có thấy. Nếu mà ông thầy ông không có nhắc mấy chuyện này, nhiều khi mình sai mình đâu có thấy. Mà bây giờ mình sai, mình biết mình sai mà mình thấy được, mà mình chưa sửa được thì từ từ mình luyện cái dũng để mình sửa. Nên không có đi từ giai đoạn một vậy. Thì ở đây ông thầy muốn nói những cái này để cho mình thấy cái gì đúng cái gì sai. Nhiều khi cái chuyện nắm bắt nhỏ trong đời mình đâu có thấy. Mình cũng có nắm bắt chứ không phải không có, mà mình đâu có thấy mình nắm bắt gì đó, hỏi có nắm bắt gì không nữa không. Mình thực sự là có. Bất cứ một cơ hội nào đến với mình nắm mình bắt là biết liền, dính liền à. Thực hành buông thả chẳng giận hờn, khai trí mở tâm lại rõ hơn, lúc đó mình sáng suốt hơn. Mình khai trí mở tâm mình mới thấy được mấy cái đó. Đạo hạnh tràn đầy không nắm bắt, đó mình chỉ gieo trồng đạo hạnh, không nắm bắt bất cứ chuyện gì, về không thanh nhẹ tự quy hướng. Đó mình trở về cái không thanh nhẹ, cái không là nó luôn luôn thanh nhẹ, tự quy hướng là tự mình trở về đó, kêu là tự quy hướng. Cái không nó rất là thanh nhẹ mà mình phải tự mình trở về. Trở về cái không không phải dễ nha. Là không có cái gì mà ở thế gian mà nó quyến rũ mình nữa, không có cái gì mà nó thu hút mình nữa, không còn ham muốn gì nữa hết. Cái tham là đứng đầu ở thế gian mà lúc đó mình thấy cũng không có gì ham. Cho mình chuyện thế gian mình thấy không có gì ham, đưa vàng bạc cả đống vậy cũng ham, đưa gái đẹp cũng ham, không thấy cái gì ham. Đang đưa tiền tài danh vọng hay là nổi tiếng nè cho mọi người biết không, cũng không ham, không có gì ham. Nó thật sự về không, không có gì mà thu hút mình được nữa, thì thanh nhẹ lắm, là cái sự trần trượng nó hết hút mình được nữa rồi, mới kêu là về không thanh nhẹ. Tự quy hướng là mình tự mình trở về với nguồn cội, mình tự cái không thanh nhẹ đó mình đi nữa thì mình về hòa nhập với nguồn cội. Về không đâu phải dễ, không có thực hành đâu có đi tới. Buông thả không có được nắm bắt cái gì hết, từ việc lớn cho tới từ nhỏ tới việc lớn không có nắm bắt một cái gì hết. Chuyện thế gian là thả hết á, khó. Nhưng mình phải biết trên hành trình mình phải biết mình đang ở đâu, mình còn nắm bắt cái gì mình thấy thấy, cái đó là quan trọng, chứ không phải biểu mình bỏ hết về không liền, không phải dễ đâu. Nhưng mà mình phải thấy mình. Câu số 2,
Câu số 2 hỏi: Thiên nhiên hùng vĩ là sao? Đáp: Thiên nhiên hùng vĩ là cảnh vật tự nhiên hình thành, hợp khí cùng trời đất, nơi gọi là thắng cảnh, có một không hai, ai nhìn qua thán phục sự vĩ đại của trời đất. Kệ: Thiên nhiên cảnh đẹp duyên hùng vĩ, có một không hai chuyển tiếp ghi, thực hiện phơi bày trong thực chất, luân lưu tại thế vẫn duy trì.
ừ, ở đây thầy muốn nói gì?
Thầy muốn nói cái cảnh thiên nhiên nó lúc nào nó cũng đẹp hết. Thật
Ừ.
sự là mình đứng trước cảnh thiên nhiên là cái lòng mình nó rất là thán phục cái trời đất
Ừ.
làm ra những cảnh, ví dụ như cảnh cái hồ Lake Louise đó anh. Đúng là cái cảnh trời, cổng trời á, nó đẹp mà khó có nơi nào mà mình tìm được cái cảnh đó. Ví dụ cảnh này là có một không hai.
Vậy đây thầy nói là thiên nhiên hùng vĩ là cảnh vật tự nhiên hình thành. Khi mà ông nói cảnh vật tự nhiên hình thành á, là không phải của con người làm, của tự nhiên mà hình thành á, là của trời đất làm, chứ không phải là cái cảnh nhân tạo. Ở đây thế gian bây giờ người ta cũng xây cất dữ lắm, nó tạo thành những cái cảnh nhân tạo cũng nhiều lắm. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói là cái cảnh hùng vĩ là cảnh vật tự nhiên hình thành là của ông trời á. Mà nhiều cái cảnh đó, nó phải mấy triệu năm nó mới hình thành một cái cảnh đó cho mình ngắm, chứ không phải là mình ông trời ông muốn làm là có liền nha. Nó cũng phải qua bao nhiêu thời, qua bao nhiêu núi lửa nè, nó phun lên nè, biển nè, rồi động đất nè, lạnh nè, mấy cái băng đá nè, đủ thứ hết á, nó mới chuyển thành, nó mới từ từ với ngày tháng, nó lâu ngày nó mới tạo thành cái cảnh đẹp thiên nhiên, chứ không phải là tự nhiên mà hình thành đâu. Có nhiều cái chỗ lạ lắm, ở trên núi cao vậy á, mà nó có muối. Muối là ngày xưa nó là cái biển, mà không biết làm sao mà nó đưa cao lên thành cái núi vậy. Mà chỗ đó muối không là muối à, người ta làm ruộng muối luôn đó. Nhưng ngày xưa nó là cái biển, mà với cái sự di chuyển của đất đai ở dưới thế gian này, thành ra ở dưới thế gian này nhiều khi có những cái ngọn núi ở dưới biển nó trồi lên, có những cái nó mất đi. Cái sự biến chuyển không ngừng nghỉ của quả địa cầu này, có chỗ nó lòi lên miếng cái núi đó, cái đảo đó, có chỗ thì cái đảo nó biến mất à, chìm. Thành ra những cái sự xoay chuyển đó là của ông trời ông làm, của trời đất làm, hợp khí cùng trời đất, nên là do trời đất làm, bên trên có trời dưới này có đất, hai cái phối hợp mới làm, mới ra cái cảnh đó. Nơi đó gọi là thắng cảnh có một không hai, nên là đẹp, tuyệt đẹp á, ai nhìn qua cũng thán phục sự vĩ đại của trời đất. Khi mà mình nhìn thấy mấy cảnh đó, tự nhiên cái tâm hồn mình nó hướng về trời đất. Nó chỉ có ông trời mới làm được những cái gì vĩ đại như vậy thôi, chứ con người ta đâu có làm nổi. Mấy cái núi mà vĩ đại con người ta đâu có đắp cái núi cao như vậy được, chỉ có trời đất làm thôi. Mà qua bao nhiêu thời đại mới hình thành một cái cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh đẹp duyên hùng vĩ đó. Thì thiên nhiên cái cảnh đẹp đó, cái là cái duyên hùng vĩ của ông trời ông làm ra để đánh thức tâm hồn của con người khi có dịp tham quan những cái cảnh đó, thì cái lòng cũng phải tưởng về với Thượng Đế, tưởng về với trời đất. Có một không hai chuyển tiếp ghi, thực hiện phơi bày trong thực chất. Thực hiện phơi bày trong thực chất, cái này thực hiện cái công trình này phơi bày trong thực chất, là từ cái này biến sang cái kia biến sang cái nọ, chứ không có cái gì giả tạo hết, là đồ thiệt không à. Luân lưu tại thế vẫn duy trì, thì nó luân lưu tại thế này, luôn luôn lúc nào nó cũng duy trì cho mình có những cái cảnh đẹp để con người biết chiêm nghiệm sự vĩ đại của trời đất và tưởng về với trời đất, chứ không phải chỉ có bàn tay con người là hay nhất ở dưới thế gian này đâu. Rồi câu số 3.
Thứ ba, do đâu có sự trở ngại? Đáp, do sự thiếu thông cảm lẫn nhau cho nên xảy ra sự trở ngại. Thế gian là cõi tạm, thế gian là cõi tạm, nhưng mỗi mỗi cũng phải thông cảm với nhau, nhiên hậu mới có sự sống hòa bình, kệ cuộc sống chung vui ý thiện lành, hòa bình chung hợp thật là thanh, thực hành chất pháp trong sự thật, quý tưởng trời cao đạt ý thanh.
Rồi muốn nhắc mình cái gì đây? Thì ông nói giờ dưới thế gian muốn có cái sự sống hòa bình thì phải có cái sự thông cảm thì mới vượt qua hết những cái trở ngại. Thì ở dưới thế gian này bài học ông trời ra thì lúc nào nó cũng có trở ngại là bài học. Trở ngại là thử thách mà mình phải muốn vượt qua những cái trở ngại đó thì mình phải thông cảm, thì lúc đó nó mới có cái sự cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh nữa, mà phải đôi bên thông cảm, với một bên thông cảm cũng không đủ, nó còn một bên muốn chiến tranh, một bên muốn hòa bình, mà nó thằng kia nó cứ muốn quánh hoài, làm sao mình có hòa bình được. Thì đôi bên lẫn nhau, cho nên thầy mới nói lẫn nhau là hai bên phải thông cảm với nhau mới được, chứ một phần nó thức tâm rồi nó muốn hòa bình mà bên kia nó vẫn muốn xâm chiếm thì đâu có bao giờ có hòa bình được. Người ta đâu có muốn xâm chiếm ai, người ta đâu muốn quánh với ai đâu, mà nó cứ lấn chiếm rồi nó giành giật, thì cái đó phải nó có một bên thông cảm đâu có đủ, phải hai bên thông cảm mới được. Cuộc sống chung vui ý thiện lành, nếu mà ông trời không cho mình cái cuộc sống này tại sao không sống chung vui mà đi cứ gây chiến tranh hoài, thấy không? Ông cho mình cái cuộc sống chung vui là cái ý thiện lành, là cái ý tốt lúc ban đầu, muốn coi con người xuống đây sống được yên vui, hòa bình chung hợp thật là thanh. Nếu mà hòa bình hết các quốc gia, hòa bình hết không có tham, không có tranh giành, nhiều khi tham của tham đồ tranh giành đất đai chứ quấn giặt với nhau chứ không có gì, tham quyền là tham đất giành giật, cái chuyện mà không có mang theo được, không không phải cái chuyện gì của mình, nó đất đâu phải mình làm ra đâu, mình đâu có tạo ra được cái gì thế gian đâu mà giành, thành ra nó không có hòa bình. Còn hòa bình chung hợp lúc đó là thanh, mọi người thanh nhẹ, nó mới không có nghĩ tới giành giật đồ tạm ở thế gian. Bây giờ nó thấy cái gì cũng thiệt hết, thấy cái đất của ông trời tạo ra mà cũng muốn giành đất của anh ta, là có nghĩa lý gì đâu. Thực hành chất phác trong sự thật, quý tưởng trời cao đạt ý thanh, thì lúc đó phải thực hành chất phác trong sự thật rồi mới biết quý tưởng trời cao được, mới đạt được cái ý thanh. Chứ nếu mà không thực hành trong cái thật thà thì đâu có bao giờ mà biết quý tưởng trời cao, mà không có biết quý tưởng trời cao rồi đâu có sợ ông trời. Khi mà không có sợ ông trời thì bất chấp làm gì làm, tới rồi xuống địa ngục và tính sao chứ không còn cần biết nữa. Lúc đó là bất chấp trời cao rồi. Nhiều người là người nó ác đến nỗi mà nó không có gớm tay ấy, là nó không còn biết trời Phật là ai, không có biết luật nhân quả là gì nữa, không biết là bên trên có ông trời ở trên cũng không biết luôn, nó cũng đi nhà thờ vô nó đứng làm gì không biết, nhưng mà nó không có thật ác dẫn ác à ngồi vậy đó, không có ý thanh mà ý trực. Rồi câu số 4.
Việc, việc tốt đẹp đến từ đâu? Đáng thưa, việc tốt đem đến từ sự thất bại hay là khó khăn đem đến việc tốt? Sự thất bại là mẹ đẻ của sự thành công. Sau sự khổ, khổ là sự vui. Người tu từ động loạn trở nên thanh tịnh. Kệ kích động giúp hồn trong tiến hóa. Dày công tu luyện tự mình xa, tình đời đen bạc không còn nữa, tiến hóa không ngừng tự vượt qua.
Ừ, thì ở thế gian này á, ông trời ông cũng đã ra một cái luật. Thất bại là mẹ đẻ của sự thành công. Thì mình phải đi từ cái thất bại này rồi mình mới đi tới cái sự thành công, chứ không ai xuống đây là mình thành công liền. Mình thất bại lúc đầu là tại mình, lúc đó mình mới rút tỉa cái kinh nghiệm. Coi cái gì mà nó không có đàng hoàng thì mình điều chỉnh lại, thì mình đi mới sửa chữa lại nó mới có đi tới thành công, nó điều chỉnh lại nó mới đi tới thành công. Sau một cái sự thất bại ở đời á, thì con người lúc nào người ta cũng nghiên cứu coi tại sao nó không chạy, nó kẹt cái gì, nó hư chỗ nào không đúng, cho nên nó mới đi tới thất bại. Thì lúc đó mới rút tỉa những cái kinh nghiệm và sửa chữa lại nó mới đi tới cái sự thành công. Thì cái luật trời nó đã như vậy, vì trên con đường tu của mình cũng vậy, mình sau sự khổ tức là vui, là mình bị khổ là mình vô những cái hoàn cảnh khó khăn, mình cũng phải rút kinh nghiệm. Mình thất bại ở đời mình cũng phải thất bại ở đời á, thì mình cũng phải rút tỉa kinh nghiệm, coi cả tại sao mình thất bại để mình điều chỉnh. Giờ cũng như mình tu mà mình thấy mình tu không có tiến bộ, tu hoài mà thấy nó không có, mình cũng phải suy nghĩ lại coi mình phải điều chỉnh được cái gì đó để sửa cho nó đi tới sự thành công nhé. Cái gì nó cũng phải vậy, cũng phải điều chỉnh, cũng phải sửa, cũng như cái máy vậy đó. Thành ra đi tới thất bại cũng như hồi xưa giờ người ta khoa học cũng vậy, đi từ thất bại này tới thất bại kia, nhưng mà sau mỗi cái thất bại á thì họ có những cái phát minh mới, họ có những cái sáng kiến mới thì nó mới đi tới những cái sự thành công. Cái hồi xưa làm máy bay nó bay lên đâu có được liền, nó bay hồi nó cũng rớt nên là thất bại á. Nhưng mà sau này giờ máy bay chở người ta đi tùm lum là vậy. Mình muốn phát minh cái gì đâu phải là dễ phát minh liền đâu, nó cũng phải trầy di tróc dãy nó mới đạt được cái kết quả tốt. Nên là thầy nói là thất bại là mẹ đẻ của thành công, thì con người ta đương nhiên có những lúc mà không thành công và những lúc thành công, mà cũng là do sự cố gắng của mình nó mới có sự thành công chứ. Mình cứ thất bại mà mình cứ thả lỏng về hoài thì nó đâu có sự thành công. Phải tìm. Rồi, sự khổ, sau sự khổ là sự vui. Thì bây giờ con người tu là khổ hạnh, không có ham mê cái gì vui sướng của cuộc đời nữa, là tu khổ hạnh. Không, những cái gì sung sướng của cuộc đời đưa tới cho họ, họ không nhận nữa, họ muốn lui về học khổ, có bữa ăn đạm bạc, ăn cái gì để ấm, đủ ấm qua ngày thôi để tu. Thì lúc đó trong Linh Bảo Kinh nói khổ giả mà vui thật về sau. Khổ giả là cái khổ ở cuộc đời này là giả, nhưng mà vui vui thật về sau. Biết cái câu trước đó là câu gì không? Trong Linh Bảo Kinh á. Câu trước đó là câu gì? Trước cái câu mà khổ giả mà vui thật về sau á. Tôi không có nghe nhiều thôi, tôi cũng không có nhớ rõ nha. Lâu lắm rồi không có nghe Linh Bảo Kinh. Cũng mấy chục năm rồi. Có một thời cũng nghe nhiều lắm, 20-30 năm về trước lúc nó mới ra. Người tu đạo ăn chay diệt dục thì phải. Ăn chay diệt dục là mình ăn chay là mình khổ hơn những người thường rồi. Người thường họ ra là đủ thứ món ăn hết đó, mình ra đâu có gì ăn đâu, có mấy miếng rau à, ăn qua ngày thôi. Cái đó là cái khổ, đối với người đời là khổ. Nhưng mà cái khổ đó là giả. Mà vui thật về sau, nghĩa là sau này còn hồn nó sẽ được thanh, thăng qua thanh nhẹ, nó được vinh quang. Về sau này nó sẽ sướng, nó sẽ được thanh nhẹ. Còn mấy người nào ăn mặn thì nó sẽ bị nghiệp, nghiệp sát, thì nó khổ hơn. Nó ra trong Linh Bảo Kinh. Người tu từ động loạn trở nên thanh tịnh. Người tu từ động loạn trở nên thanh tịnh là từ động loạn mà nó biết chịu sửa chữa thì nó mới trở nên thanh tịnh. Là nó bị thất bại là nó bị động loạn, mà bây giờ nó chịu sửa chữa tốt lại thì nó trở nên thanh tịnh. Là cũng nhờ cái sự thất bại. Hồi xưa nó không hiểu, nó làm bậy, bây giờ nó không làm nữa. Hồi xưa nó hướng ngoại, đi đủ thứ chỗ nó chơi hết, bây giờ nó không đi nữa, lui về thanh tịnh. Đó, nó từ người động loạn mà nó điều chỉnh được, nó biết cái sự hướng ngoại nó không tốt sẽ gây cho mình động loạn nhiều. Giờ cần thanh tịnh thì chỉ có quay về bên trong mới có thanh tịnh thôi. Thì nó chịu quay về bên trong thì dường như nó trở nên thanh tịnh. Kệ. Kích động giúp hồn trong tiến hóa, dày công tu luyện tự mình xa. Câu này muốn nói gì?
Cái câu này nói lên em
Không.
nhớ cái câu thầy có nói là kích động, sự kích động là đẩy lùi phần hồn về thanh tịnh.
Ừ, đẩy lui phần hồn về thanh tịnh thì kích động giúp hồn trong tiến hóa. Tiến hóa là lui về thanh tịnh đó, là tiến hóa chứ không phải là nhào ra ăn thua đủ với người ta là tiến hóa, phải không? Khi mà ông nói cái chữ tiến hóa là mình biết rồi. Hồi nãy trong cái câu đầu tiên ông nói tiến hóa là gì đó à, không phải trong câu đầu tiên, trong cái mục cái 8 nãy tôi đọc chứng minh cho sự tiến hóa của phần hồn á, rồi của điển quang á, là nó chịu lui về một góc để lo tu á. Là khi mà mình bị kích động á, tại mình hướng ngoại ra ngoài nó mới có sự kích động, nó đẩy lui mình về thanh tịnh, là mình quay về bên trong, mình không có hướng ngoại nữa, thì mình chịu ở ở trong cái sự thanh tịnh ở bên trong của mình đó, là mình có sự tiến hóa rồi. Hồi xưa mình động loạn mà bây giờ mình tiến hóa về thanh tịnh là mình có sự tiến hóa. Tiến hóa của con người với thế gian này là tự động mà trở nên tịnh, đó là con người tiến hóa. Từ tâm tối mà trở nên sáng suốt là con người tiến hóa đó. Từ nặng trược mà trở nên thanh nhẹ là con người đã có tiến hóa đó. Cái chiều tiến hóa nó như vậy đó. Dày công tu luyện tự mình xa đó. Khi mà mình dày công nha, phải dày công tu luyện được mình mới xa rời cái sự kích động và phản động của tình đời nữa, mình không có tha thiết nữa. Khi nào mà mình thấy trong tâm mình tự nhiên nó không có tha thiết nữa, đó là lúc đó mình xa rồi, mình càng càng ngày xa cái cảnh hồng trần phàm phàm trượt nữa, mình xa lánh nó đi, mình sống ở đời nhưng mà mình không có bị nó thu hút nữa, mình thấy làm như mình xa nó lắm vậy. Nên mình vẫn sống ở đời nhưng mà cái sự những cái gì mà quyến rũ lúc trước ở cuộc đời này nó quyến rũ mình đó, bây giờ mình xa nó đi, mình thấy nó sao nó không có cái gì hấp dẫn nữa hết, thấy tự nhiên nó không thích
Xa là xa lánh rồi anh bạn.
nữa, xa lắm đó, tự mình xa nó ra.
Dạ.
Nhưng hồi xưa mình thích lấy máy bay đi đây đi đó, rồi tự nhiên bây giờ nó không thích nữa, là mình xa nó rồi, xa lánh cái sự quyến rũ của hồng trần, nó tự động như vậy á. Mà phải tu luyện nó mới có chứ không phải tự nhiên có đâu, cái đó nó thành một tánh hư tật xấu rồi, mà thành một cái tập quán của mình rồi, cái mê say của mình nó cũng thành một cái tập quán rồi, thành ra muốn bỏ nó đâu phải dễ, nếu mà mình không dày công tu luyện và mình không có thay đổi được cái tình thế đó đâu, làm sao mà do tụi này nó biến cái từ cái sự mà hướng ngoại ham chơi mà trở về lo tu học ở đâu phải dễ. Mà nó không có đòi hỏi nữa à, cái đó là càng càng mới chứng minh rõ chứ, mà nhiều khi mình ép nó nhưng mà ở trong này nó cứ đòi, nó nhớ, nó nhắc, nó xúi, cái đó cũng chưa được, là cái chấn động mình nó chưa có đi đúng mức, đi đúng mức rồi thì nó không đòi nữa, khi mà nó không đòi nữa thì lúc đó là phải dày công tu luyện tự mình xa, không muốn nữa. Bây giờ biểu đi đi tới chỗ mà đông người nó không muốn nữa, muốn ở mình nó lo ôm cái sự thanh tịnh, nó đào sâu chân lý để nó hiểu đạo hơn thôi, chứ không phải muốn kiếm chỗ đông người tới cho vui, vui rồi làm gì, và hồn có tiến hóa không đó. Mà về cái thức tâm nó cũng có nhiều lớp nhiều tầng không, bây giờ mình ở đây mình phân phân ra hết để cho mọi người tự thấy thôi, chứ không phải bắt buộc ai phải theo một cái đường trình độ này, nhưng mà mình thấy nhiều lớp nhiều lan nó như vậy. Khi mà cái kích động giúp hồn trong tiến hóa là con người nó chịu dày công tu luyện tự mình xa, là cái phần hồn này nó chịu xa rồi nè, cái trình độ này nó chịu xa rồi nè, tình đời đen bạc không còn nữa thì nó đâu có dính líu với tình đời đâu, cái sự đen bạc với tình đời nó đâu có còn dính líu với nó đâu, không còn nữa, trong tâm nó không có nghĩ tới cái chuyện đời thì đâu có sự đen bạc, hướng ra ngoài mình bị cái tình đời nó đen bạc nó mới kích động mình, nó làm mình buồn. Thấy không, nói người này tại sao mà chơi xấu quá vậy, chơi ác quá vậy, đen bạc vậy đó, nhưng mà tại sao mà con người ta mà ác ác quá vậy, thấy không, tình đời nó đen, tại sao tu mà còn ác vậy, đen bạc vậy đó, vì cái đó mình không còn dính líu với nó nữa, tại mình lui về bên trong mà mình đâu có dính dấp với cái chuyện đời nữa đâu, mà còn bị đen bạc nó lôi cuốn mình, nó khảo đảo mình nữa. Tiến hóa không ngừng tự vượt qua thì lúc đó là chỉ trở về bên trong, là chỉ lo tiến hóa thôi, càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến không ngừng, mỗi ngày mỗi làm mà đâu có ngừng ngày nào đâu, thì tự nhiên cái sự tiến hóa nó cũng không ngừng chứ. Cái người mà chịu khó mỗi ngày mỗi hành, mỗi ngày mỗi học, mỗi ngày mỗi đào sâu, mỗi ngày mỗi tiến, thì cái sự tiến hóa nó không ngừng, thì có cái gì mà trở ngại thì cũng mình tự vượt qua thôi, mình càng ngày càng có sáng suốt thì mình tự vượt qua thôi. Trong tâm mình mà có xuất hiện bất cứ cái gì lụy phiền mà mình giải liền tức, không có cái gì buồn tủi lụy phiền hết. Rồi, câu số 5.
Câu số 5, thân thương là sao? Đáp, thân thương là hiểu họ như mình, cùng nằm trong nguyên lý của trời đất, hình thành chung một khả năng trong thực hành. Để cùng hành từ trượt tiến hòa thanh, chẳng có cạnh tranh, chẳng giật giành. Trời đất hợp bàn khai triển trí, hướng thanh tự cứu tự mình thanh.
Thân thương là hiểu họ như mình, cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành, chung một khả năng trong thực hành. Cùng hành từ trượt tiến, hòa thanh chẳng có cạnh tranh chẳng giật giành. Trời đất hợp bàn khai triển trí, hướng thanh tự cứu tự mình thanh. Thân thương là chừng nào mình hiểu họ như mình á, là cũng khó. Tại vì khi mà mình bị những cái tánh phàm của mình nó lôi cuốn á, thì mình đâu có hiểu họ như mình được. Thì lúc đó là nó có sự cạnh tranh, mà trong những cái sự cạnh tranh mà giành giật bảo vệ quyền lợi á, thì đương nhiên nó phải có những cái ác trược. Mình nó đâu có được ở trong cái mà thân thương được, đâu có hiểu họ như mình, hai bên cùng tiến, tại sao phải giành, tại sao phải tranh giành quyền thế, tại sao phải sợ mất địa vị. Người ta cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành, chung một khả năng trong một thực hành. Khi mà mình hiểu được cái người tu mà hiểu được người kia cũng như mình đó, thì họ không có tranh giành nữa, họ thấy người kia cũng nằm trong nguyên lý của trời đất hình thành như mình, chung một khả năng trong thực hành. Cụ ông trời ông cũng cho mỗi người có cái khả năng biết tiến biết thối, không có thực hành thì mình hiểu là mỗi người ông trời cũng cho giống như nhau, mà người nào cũng có thể đi tới vô cùng, vậy thôi dành chi, đâu có ai hơn được ai đâu, ai cũng là vô cùng mà mình dành làm gì. Cùng hành từ trượt tiến hòa thanh, ai cũng là tiến từ trượt tiến tới hòa với thanh, từ trượt tiến lên để hòa với thanh, chẳng có cạnh tranh chẳng giật giành. Cái vấn đề then chốt là con người không hiểu á, thì nó sẽ lọt vô cái cạnh tranh và giật giành. Ở thế gian này có, người tu cũng có, khi mà chưa hiểu đạo thì cũng có cạnh tranh cũng có giật giành. Giật giành cái gì? Giật giành địa vị quyền thế. Trời đất hợp bàn khai triển trí, trời đất hợp bàn khai triển trí, câu này có nghĩa là gì? Là mình hợp lại, mình bàn về trời đất á, thì cái trí mình nó sẽ khai triển. Nên mình hợp lại với nhau, mình bàn về chuyện của trời đất á. Tại vì con người ta sống thường thường ít có ai nghĩ tới trời đất lắm, ta lo nghĩ tới cái cuộc sống hiện tại, lo cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, toàn là chuyện đời không, mà chứ đâu có ai mà có cái thời gian mà biết quay về với mình nghĩ tới trời đất mà bàn về những chuyện của trời đất. Đấy, coi ông trời ông cho mình gì, đất cho mình gì. Đó là mình học với thầy ấy, là ông cho mình bàn bạc về cái chuyện trời đất không à, lúc nào cũng nhắc trời đất, thì nó khai triển cái trí của mình, trí mình nó càng mở. Không phải những không phải như người đời thấy cái chuyện trước mắt vậy thôi, mình thấy luôn cả chuyện của trời đất, sự làm việc của trời đất, sự giúp đỡ của trời đất. Hướng thanh tự cứu tự mình thanh, thì lúc đó mình hướng về thanh rồi. Khi mà mình nghĩ tới trời đất, mình bàn về chuyện của trời đất á, là mình hướng về thanh rồi. Tự cứu mình, cứu mình ở chỗ nào, làm cho mình thanh hay là tự cứu mình. Bây giờ mình bị đắm chìm trong cái sự ô trược, trong giống đống bùn nhơ, mà bây giờ mình tự đem mình về thanh á, là mình đã tự cứu mình rồi, mình không có bị dính nha, đắm chìm trong cái bùn nhơ ở thế gian này nữa, mà mình đã vượt ra khỏi, mà mình đã về cõi thanh rồi. Đây, nhờ mình hướng thanh, nhờ mình bạc bạc bàn chuyện của trời đất. Người không hiểu thì nó nói ăn cơm thế gian mà nói chuyện trên trời. Nhưng mà chuyện trời đất nó thú vị lắm, cao siêu lắm. Câu số 6.
Câu số 6, nghiêm luật của trời đất là gì? Đáp, thưa, nghiêm luật của trời đất là sự sáng lạn ẩn tàng trong nội tâm. Người tu thiền phải thanh tịnh thì mới cảm nhận được điều này. Kệ bình tâm niệm Phật giải vui vầy, cảm thức trần gian một cái cày, trí tuệ phân minh nhiều tiến bước, trì tâm tu luyện lại càng mai.
Này thầy muốn nói gì vậy? Cũng nói chuyện trời đất nữa. Bàn bạc bàn họp bàn chuyện trời đất không nè, thì cái trí nó mới khai triển được. Nãy giờ cũng bàn chuyện trời đất nữa. Rồi trong này thầy nói gì? Thầy nói á, cái nghiêm luật của trời đất á, là sự sáng lạng ẩn tàng trong nội tâm. Sự sáng lạng ẩn tàng trong nội tâm là tất cả những cái gì mà nghiêm luật, cái luật mà nghiêm khắc của Thượng Đế, là cái sự sáng lạng, là nó rất rõ ràng, là cái ánh sáng mà nó ẩn tàng ở trong nội tâm của mình. Người tu thiền phải thanh tịnh thì mới cảm nhận được điều này. Thì khi mà mình trở về thanh tịnh thì mình mới thấy được cái sự sáng lạng trong nội tâm mình. Thì lúc đó mình mới biết là luật trời là cái ánh sáng, mình đậm một cái là nó tối liền, rất là nghiêm khắc. Cũng như thầy thường nói đó, mình tu mà có ánh sáng rồi á, nghĩa là mình bữa đó mình làm gì bậy chút xíu là nó mất liền, nó mất cái ánh sáng đó liền, nó nghiêm vậy á, nghĩa là xích một cái là mất liền. Còn mình á, cái vấn đề là tại mình chưa có thấy ánh sáng, thành ra mình lúc nào cũng tối, thành ra làm bậy cũng tối, mà bữa đó không làm bậy cũng tối, mà làm bậy thêm chút nữa cũng tối vậy thôi, thấy không? Nhưng mà cái người mà có đạt được ánh sáng là phải luôn luôn duy trì cái ánh sáng đó. Đêm nào thầy nói đêm nào mà không thấy được ánh sáng nó buồn lắm. Thành ra vô ngồi thiền là phải thấy ánh sáng, nghĩa là thấy ánh sáng đó trong nội tâm đó. Mà thấy nó tối đi một cái là có chuyện rồi đó, bữa đó có là ông đạo này có làm cái gì không đúng rồi. Thành phải là kiểm thảo đời đạo coi mình đã làm chuyện gì không đúng. Nhiều khi mình không có làm gì hại ai, nhưng mà mình hại mình không không hay, thấy không? Nhiều khi mình đi tới đó mình chơi mình đâu có hại gì ai đâu, tiền của tôi bỏ tiền tôi đi chơi mà, tôi có hại gì ai đâu. Nhưng mà mình rước động mà mình không hay, cái đó mình hại mình đó, mình không hay. Mình đi để mình rước trượt, rước động, rước rác, mà mình không hay, mình cho cái đó mình tưởng lầm cái đó là vui. Nhưng mà thiệt ra mình đâu có, mình trong tâm mình rất là yên, mình nó đâu có hại ai đâu, nhưng mà xét kỹ là mình hại mình. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ coi tôi có tối nay tôi có làm gì hại ai, có làm cho ai buồn không, đó là chuyện bên ngoài. Còn tôi có làm cho tôi động loạn thêm không, tôi có làm cho tôi tăm tối thêm không, tôi có làm cho tôi mất điểm không, tôi có làm cho tôi phân tán điện quang của tôi không, tôi có làm cho cái vía tôi nó bận rộn thêm không, thì mình hỏi mấy cái đó thì mình mới thấy rõ hơn. Chứ mình hỏi mấy cái kia không á, nhiều khi mình đâu có làm gì hại ai đâu, mình hại mình. Nghiêm luật bình tâm niệm Phật giải vui vầy, người mà giữ cái bình tâm niệm Phật á, thì cái gì nó cũng giải được. Cảm thức trần gian một cái cày, lúc đó tự nhiên thanh tịnh sáng suốt, thấy rõ trần gian là một cái cày, tối ngày phải đi cày, phải làm việc hoài, cũng làm chuyện này cũng làm chuyện nọ, là khổ như là con trâu đi cày, đâu có sướng đâu. Trần gian là khổ không, đâu có ai sướng đâu. Từ giàu tới nghèo ai cũng có một cái cày, không chuyện này cũng chuyện nọ là khổ. Cái cày đây là khổ, cũng như con trâu vậy, khổ. Sinh lão bệnh tử là phải có khổ, mà thế gian nó phải có cái luật đó. Trí tuệ phân minh nhiều tiến bước, thì nhờ cái trí tuệ của mình nó sáng suốt rồi mình có được cái trí tuệ mình mới phân minh được, phân minh một cách sáng suốt, nhiều tiến bước, trì tâm tu luyện lại càng may. Là nhờ cái trì tâm mình giữ đó, mình không bao giờ thay đổi. Trì tâm là giữ một tâm, một lòng, một dạ lo tu luyện, thì càng ngày cái sự may mắn nó sẽ càng về với mình càng thanh nhẹ thì cái sự may mắn nó sẽ càng nhẹ về với mình. Còn mình để cho nặng trược là cái nạn nó áp đảo mình, thành ra càng ngày càng may là vậy. Câu số 7.
Câu số 7, luật pháp thế gian có hữu ích cho người tu thiền hay không? Đáp, thưa luật pháp thế gian đã hình thành sau sự rắc rối và mất trật tự của quần chúng. Rất có hữu ích cho người tu thiền. Vậy, sống yên đúng luật chẳng lo phiền. Tu tiến bình tâm tự tiến xuyên. Đời đạo phân minh không dấy động. Bình tâm thực hiện dứt tâm phiền.
Luật pháp thế gian có hữu ích gì cho người tu thiền hay không? Thưa, luật pháp thế gian đã hình thành sau sự rắc rối và mất trật tự của quần chúng. Rất hữu ích cho người tu thiền. Sống yên đúng luật chẳng lo phiền, tu tiến bình tâm tự tiến xuyên. Đời đạo phân minh không dấy động, bình tâm thực hiện dứt tâm phiền. Ở đây thầy nói tại sao mà cái luật pháp thế gian á, nó rất hữu ích cho người tu thiền. Luật pháp ở thế gian thì nó cho tất cả mọi người. Tại sao ở đây thầy lại đặt cho người tu thiền mà thầy nói nó rất hữu ích cho người tu thiền?
Khi hiểu hiểu được tại sao mà nó rắc rối cho dân chúng hiểu tại sao mà sửa được đó, hồi đó nó học được cái bài mới, nó tiến hóa mau hơn, nó hiểu rồi, nó đào sâu, nó hiểu tại sao mà nó làm cho cái dân chúng bị khổ sở hoặc nó gặp cái gì đó. Nếu mà nó hiểu vô sâu cái chuyện đó là nó học được, nó tiến lên được mau hơn. Người tu cái gì cũng phải đào sâu mới hiểu cái chuyện nó đương sắp tới hoặc đương bị cái gì đó.
Luật pháp ở thế gian đã hình thành sau sự rắc rối, nghĩa là ở thế gian á, người ta phải tạo ra luật pháp á, tại vì có những cái sự rắc rối đó mà không có luật á thì nó loạn.
Loạn.
Nó loạn là tại vì con người ta sống thế gian á, nếu mà không có cái khuôn khổ, không có cái trật tự á, thì nó sẽ loạn, mất trật tự và nó rắc rối. Mà khi mà cái xã hội mà nó mất trật tự á, thì nó gây rắc rối cho mọi người, không có cái chuyện gì ra chuyện gì, ai cũng nói mình có lý hết, không có cái luật nào hết. Lái xe ngoài đường mà chạy, ai muốn chạy sao chạy, rồi đụng người cũng không biết làm sao, đụng không không biết ai lỗi ai không lỗi. Thì bây giờ mình cũng như ngoài đường, mình ra ngoài đường nó có cái luật lái xe thì mọi người phải tuân theo cái luật đó thì nó mới không có rắc rối, nó không có mới không có đụng xe, bớt cái đụng xe đi chứ không phải là không có. Nhưng mà mình mất trật tự, người ta nói đèn đỏ là người ngồi đèn đỏ, mình chạy là mình đụng, là lúc đó mình phá trật tự thì nó mới gây rắc rối. Thành ra cái người tu là gì, tại sao người hữu ích cho người tu thiền? Người tu thiền là cái người trước tiên á, phải lập lại cái trật tự cho chính mình. Thành ra người tu thiền nó rất quý cái sự trật tự. Thì khi mà người tu thiền biết quý cái trật tự cho bản thân mình á, thì cũng quý luôn cái luật pháp ở thế gian. Thành ra thầy mới nói sống yên đúng luật chẳng lo phiền. Thì có người tu thiền người ta lo, người ta tôn trọng cái luật pháp ở thế gian, nghe không? Để người ta lo tu thiền thì người ta người đàng hoàng đó, sống vậy nó mới yên. Muốn yên thì phải tuân theo luật pháp ở thế gian, chứ mình làm trái luật ở thế gian nó chưa kể tới luật ông trời. Bây giờ luật thế gian không mà mình làm trái nó nhốt mình rồi, đâu có yên đâu, hay là nó phạt mình rồi, mình thêm lo thêm phiền. Thành ra cái người tu thiền đó là cái người chuyên lo về cái trật tự, cho nên nếu mà ráng giữ đúng luật thế gian á thì không có lo phiền. Sống yên đúng luật chẳng lo phiền, tu tiến bình tâm tự tiến xuyên, thì lúc đó mình sống trong trật tự rồi, mình bình tâm, mình không có lo nữa, thì mình mới vượt qua những cái bài học của mình, xuyên qua những cái thử thách, những cái bài học của mình. Đời đạo phân minh không dấy động, lúc đó mình sẽ hiểu được đời là cái gì, đạo là cái gì, hiểu rõ rồi á thì nó không có bị động loạn nữa. Cái chuyện gì động là mình gạt nó qua một bên, mình không có đi theo nó nữa, mình lo mình tìm xây dựng cho cái sự thanh tịnh của mình thì mình đâu có bị dấy động nữa. Chỗ nào động loạn thì thôi mình rút về nhà mình tu đi, tại sao mình nhào vô cái chỗ động loạn nó làm gì? Mình biết cái chỗ đó ồn ào động loạn mà tại sao mình cứ đụng đầu vô đó, không có đem lại cho mình chút thanh tịnh nào hết, thì tại sao mình nhào vô đó làm gì? bình tâm thực hiện dứt tâm phiền. Mình giữ bình tâm là mình không còn mê, không còn chấp, mình lo mình thực hành thì tự nhiên không còn cái tâm nào mà phiền, không có gì buồn phiền nữa hết, hết rồi, giải hết rồi. Bạn có gì muốn hỏi thêm không? Nói thêm gì thôi, tạm ngưng ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Anh Bảo vừa giảng rất là rõ những cái mà mình thắc mắc, anh Bảo đã giảng hết rồi. Cảm ơn anh Bảo nhiều lắm. Chào bạn bè.
Ơn. Dạ, cảm ơn
Cảm
Bảo. Chào các bạn.
ơn bạn.
Và con cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo, chào các bạn đạo.
Ha, mình tắt nha.
Cảm ơn Bảo. Chào anh
Chào
Đạo nha.
các
Chào anh
bạn,
Đạo
chào
nha.
các bạn,
Chào
chào các bạn, chào các bạn.
chào hết mọi người, mình tắt nha.
Rồi, cảm ơn Bảo, chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào
Yeah.
tất cả các cô chú anh chị các bạn.
Rồi, chào anh nha, mình tắt nha.